Chủ nhật tuần thứ 17 thường niên, chủ đề: Phải tin tưởng quyền năng Thiên Chúa và rộng lượng san sẻ cho mọi người. Một chí sĩ Việt Nam nói: Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Tư tưởng này rất gần với quan niệm của người Công giáo. Thiên Chúa đấng dựng nên trời đất và ban cho mọi người cùng hưởng. Ngài muốn con người san sẻ cho nhau, để đừng có cảnh người quá giàu trong khi người khác không có của ăn. Để làm được điều đó, chí sĩ Việt Nam đòi con người phải có nhân đức anh hùng. Thiên Chúa đòi con người phải tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Ngài. Con người không dám chia sẻ cho tha nhân những gì mình có vì sợ sẽ không đủ cho mình. Nhưng nếu con người biết rộng lượng cho đi, Thiên Chúa sẽ cho lại dư đầy. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ: Anh em đóng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đóng đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Marco chương 4 câu 24 và 25. Các bài đọc hôm nay tập trung trong hai tư tưởng này. Trong bài đọc 1, tiên tri Elisa truyền tiểu đồng phát quà tặng dân chúng mang đến cho ông. Mặc dù chẳng thấm vào đâu, nhưng Đức Chúa đã cho toàn dân ăn no. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu bảo vệ sự hiệp nhất mà họ đã được kêu gọi bằng cách ăn ở khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại và bác ái. Trong phúc âm, Chúa Giêsu làm phép lạ nuôi 5.000 người đàn ông ăn và còn dư thừa 12 thúng từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Bài đọc 1, Đức Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Thứ nhất, phải có lòng rộng lượng để chia sẻ cho tha nhân. Trình thuật kể có một người từ Bao Salisa đến, đem bánh đầu mùa biếu người của Thiên Chúa, 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Tiên tri Elisa nói: Phát cho người ta ăn. Trình thuật hôm nay nằm trong phần cuối của chương 4 trong sách Các Vua quyển thứ 2. Trong suốt chương 4, tác giả tường thuật sự kiện vì hành động tử tế của người đàn bà thành Sunem, tiên tri Elisa đáp lại bằng cách cho bà có đứa con trai và cứu sống đứa bé khi nó chết vì nhức đầu. Xin coi sách Các Vua quyển thứ 2 chương 4 từ câu 1 đến 44. Thứ hai, phải tin tưởng nơi quyền năng Thiên Chúa. Tiểu đồng của tiên tri Elisa hỏi lại: Có bằng này sao con có thể phát cho cả 100 người ăn được? Ông bảo: Cứ phát cho người ta ăn, vì Đức Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Tiểu đồng phát cho người ta ăn, họ đã ăn mà vẫn còn dư như lời Đức Chúa phán. Chúng ta chắc còn nhớ trình thuật vì hành động tử tế của một bà quá thành Zarephtha mà tiên tri Elisa đã làm phép lạ cho hũ bột và chai dầu ô liu của bà không bao giờ vơi mà còn cứu sống con trai của bà. Xin xem sách Các Vua quyển thứ nhất chương 17 từ câu 1 đến 18. Bài đọc 2: Hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Thứ nhất, ơn gọi hiệp nhất của người Kitô hữu. Thánh Phaolô viết lá thư này cho các tín hữu Ê-phê-sô khi người đang bị tù tại Roma. Ngài khuyên các tín hữu như sau: Vậy tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa và gắn bó với nhau. Để hiệp nhất, con người cần biết những lý do tại sao họ phải hiệp nhất. Thánh Phaolô đưa ra 7 lý do quan trọng. Thứ nhất, chỉ có một thân thể. Tất cả các tín hữu là những chi thể của một thân thể là hội thánh, với Đức Kitô là đầu. Thân thể của Đức Kitô lành mạnh khi tất cả chi thể lành mạnh. Chi thể nào tách rời khỏi thân thể sẽ không thể tồn tại. Thứ hai, một thánh thần. Có nhiều quà tặng khác nhau, nhưng chỉ có một thánh thần, đứng ban mọi quà tặng cho việc xây dựng nhiệm thể của Đức Kitô. Thứ ba, một niềm hy vọng. Tất cả các tín hữu đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng là cuộc sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa và với nhau. Thứ tư, chỉ có một Chúa là chính Đức Kitô. Thứ năm, chỉ có một niềm tin là niềm tin vào Đức Kitô. Thứ sáu, chỉ có một phép rửa là phép rửa bởi nước và bởi Thánh Thần. Thứ bảy, chỉ có một Thiên Chúa là Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Thứ hai, những đức tính cần thiết của người Kitô hữu. Thánh Phaolô khuyên: anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Đây là những đức tính tối quan trọng, không chỉ cho người Kitô hữu, mà còn cho tất cả những ai muốn thành công và sống bình an với mọi người. Thứ nhất, khiêm tốn. Tapeno frosune. Con người khiêm tốn nhận ra Chúa đứng thực sự của mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Những người kiêu ngạo, họ không nhận ra điều này. Họ tự cho mình đã biết quá nhiều, quá hay, quá đủ, nên bỏ qua những gì Chúa dạy và lấy mình như tiêu chuẩn để phán xét tha nhân. Họ quên đi một sự thật, là sự khôn ngoan của họ chỉ là một giọt nước trong biển khôn ngoan của nhân loại, và chẳng là gì so với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Người khiêm tốn sẽ được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới và được mọi người quý mến, trong khi kẻ kiêu căng sẽ bị Thiên Chúa và tha nhân khai trừ. Hiền từ, Prote. Con người hiền từ luôn biết cách cư xử nhã nhặn với tất cả mọi người. Họ không để cho tính nóng giận làm chủ con người họ. Ngược lại, người dữ dằn để cho tính nóng giận làm chủ con người. Họ nói những lời cộc cằn, thô lỗ và sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. Nhẫn nại, Macrothumia. Con người nhẫn lại luôn biết kiên trì và tìm mọi cách để vượt qua những khó khăn và gian khổ trong cuộc đời. Họ không dễ nản lòng, ta than và bỏ cuộc. Bác ái, Agape. Thánh Phaolô lưu bật tầm quan trọng của nhân đức này. Ngài nói: trên hết mọi sự, anh em hãy có nhân đức yêu thương, vì đó là sợi dây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Chúng tôi đã nói nhiều lần về nhân đức này. Nó chỉ tìm thấy trong khuôn khổ của Kitô giáo, vì nhân đức này đến từ Thiên Chúa qua Đức Kitô tới chúng ta. Chỉ khi nào một người có nhân đức này, họ mới có thể thi hành những điều khó khăn Đức Kitô dạy: phải cầu nguyện, phải tha thứ và làm ơn cho kẻ thù. Họ mới có thể sẵn sàng hy sinh chết để làm chứng cho Thiên Chúa và bảo vệ tha nhân. Phúc âm. Người nói thế là để thử ông, chứ người biết mình sắp làm gì rồi. Thứ nhất, con người phải tin tưởng nơi quyền năng của Thiên Chúa. Trình thuật kể sau đó, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilee, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ ốm đau. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip: ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Thứ nhất, uy quyền của Thiên Chúa trong biến cố vượt qua. Sự kiện Gioan đề cập đến lễ vượt qua không phải là chuyện tình cờ, nhưng mang một ý nghĩa thần học. Ngài có ý nhắc cho dân Do Thái nhớ lại uy quyền lớn lao của Thiên Chúa đã mang dân vượt biển đỏ an toàn, trong khi quân đội của vua Pharaoh bị nhận chìm giữa lòng đại dương. Nếu một Thiên Chúa có quyền năng đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ, Ngài cũng có thể làm cho dân có ánh bánh no nê trong sa mạc, điều bị coi là không thể đối với con người. Thứ hai, uy quyền của Chúa Giêsu khi nuôi 5.000 người ăn. Đức Giêsu nói với các môn đệ: anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi, chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã ăn no nê rồi, người bảo các môn đệ: anh em hãy thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Thứ ba, hình bóng của bí tích thánh thể. Chúa Giêsu dư biết sự cứng lòng của con người, linh Ngài chuẩn bị cho họ bằng phép lạ bánh hóa nhiều. Nếu Chúa Giêsu có thể làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi 5.000 người đàn ông ăn no nê, thì Ngài cũng có thể hiến thân mình để trở nên của ăn nuôi dân hàng ngày. Hơn nữa, trong tin mừng Gioan, chúng ta không thấy tường thuật sự kiện Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Chúng ta chỉ có công thức truyền phép ở đây: Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó, và diễn từ về thánh thể trong phần kế tiếp của chương 6. Thứ hai, Thiên Chúa đòi hỏi sự cộng tác của con người. Thứ nhất, con người chỉ quan tâm đến mình. Hai lý do làm con người sợ không dám chia sẻ: sợ tốn tiền. Ông Philip đáp: thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Các môn đệ không muốn bỏ tiền của mình để mua bánh cho người khác, nhất là với một số dân đông đảo như thế. Trong tin mừng nhất lãm, các môn đệ khuyên Chúa Giêsu giải tán dân để họ vào các thành mà mua lương thực. Ngược lại, Chúa Giêsu truyền cho họ: chính anh em hãy cho họ ăn. Sợ không đủ cho mình. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Phản ứng của con người là lo đầu cơ tích trữ, nhất là trong những lúc khan hiếm lương thực và mạng sống bị đe dọa. Thứ hai, Thiên Chúa muốn sự cộng tác của con người. Thiên Chúa làm được mọi sự, nhưng Ngài muốn con người biểu lộ niềm tin giống như em bé sẵn sàng đưa cho Chúa 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá để chia sẻ với mọi người. Trong kinh tiền tụng, chúng ta cũng dâng bánh và rượu là hoa màu ruộng đất và lao công của con người lên cho Thiên Chúa để xin Ngài làm cho trở thành bánh trường sinh và của uống thiêng liêng cho chúng ta. Khi linh mục dâng bánh và rượu cho Thiên Chúa, người linh mục cũng dâng những đau khổ của chính mình và của dân chúng, cộng với lễ hy sinh đau khổ của Đức Kitô. Tất cả những điều này có sức mạnh để Thiên Chúa chấp nhận và sinh ích cho con người. Thứ ba, Thiên Chúa không muốn con người chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Con người chỉ quan tâm đến những nhu cầu vật chất. Họ muốn tôn Chúa Giêsu làm vua để Ngài cung cấp bánh ăn cho họ, như ma quỷ đã từng cám dỗ Chúa trong sa mạc để biến đá thành bánh. Chúa Giêsu từ chối việc dân tôn Ngài làm vua để có bánh ăn, nên người lánh mặt đi lên núi một mình. Ngài muốn họ yêu mến Ngài và thực sự muốn mời Ngài làm vua trong cung lòng của họ. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta có dám rộng lượng cho đi để được Thiên Chúa cho lại dư thừa không? Nếu chúng ta không dám cho đi, ngay cả cái chúng ta đang có cũng sẽ dần dần hao hụt. Thiên Chúa vì yêu thương đã thiết lập bí tích thánh thể để gia tăng nghị lực cho tâm hồn chúng ta. Sau khi đã lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta cũng phải trở nên tấm bánh để nuôi sống anh em về phần hồn cũng như về phần xác. Amen.